Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 22 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican về giáo triều Roma. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ vừa trích lại những tuyên bố của Đức Hồng y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bordeaux bên Pháp, quả quyết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hiện đang suy nghĩ về việc hòa nhập những anh chị em Công giáo cực kỳ bảo thủ thuộc huynh đoàn Thánh Pio X về lại với giáo hội Công giáo. Hơn nữa, từ đầu tháng Tư này, nhiều nguồn tin từ Vatican cho biết rằng Đức Thánh Cha có thể sẽ công bố một tự sắc hay một sắc lệnh cho phép sử dụng trong giáo hội Công giáo nghi thức thánh lễ cũ của công đồng Tridentino và xác định cách thức để hòa nhập những anh chị em bảo thủ về lại với giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ đơn thuần là vấn đề nghi thức, mà còn là vấn đề giáo lý nữa. Những anh chị em Công giáo theo lập trường bảo thủ của Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre còn cần phải nhìn nhận quyền của Công đồng Vaticano thứ hai và nhìn nhận những giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai theo ánh sáng của Thánh truyền. Hiện nay, các thành viên của huynh đoàn Thánh Pio X không có cùng lập trường cứng rắn như nhau. Một số anh chị em hòa dịu hơn có thể chấp nhận điều kiện giáo lý trên đây. Trong khi đó, Đức Cha Phê Lê, vị đứng đầu huynh đoàn Pio X, đã nhiều lần tuyên bố rằng Tòa Thánh xem ra như muốn đi nhanh hơn huynh đoàn Thánh Pio X trên con đường xích lại gần nhau. Từ phía giáo hội Công giáo, không phải là không có những trở ngại. Trong giáo triều Roma, hiện có những ý kiến và lập trường khác nhau để giải quyết vấn đề huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng y Medina Esteves, cựu tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, thành viên của Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, là ủy ban đặc trách giải quyết vấn đề huynh đoàn, thì Ngài tỏ ra thận trọng nhưng lạc quan. Ngài cho rằng việc dứt phép thông công là một hình phạt theo giáo luật và nhắm đến mục đích là sự ăn năn hối cải của đương sự đã phạm lỗi nặng. Vì thế, khi đương sự phạm lỗi ăn năn trở lại, thì thẩm quyền giáo hội có bổn phận cất đi hình phạt này. Liên quan đến nghi thức Roma cũ, tức nghi thức thánh lễ của Thánh Giáo Hoàng Pio X, thì tôi nghĩ là nghi thức này đã không bao giờ bị rút lại. Vì thế, việc sử dụng vẫn còn hợp pháp, mặc dù cần phải tuân theo vài quy định để gìn giữ trật tự tốt lành của sinh hoạt phụng vụ trong các giáo phận. Cảm tưởng của tôi là bên trong nội bộ huynh đoàn Thánh Pio X có các nhóm nhỏ theo những lập trường khác nhau. Có những thành viên cho thấy có thái độ mềm dẻo hơn những thành viên khác. Có thể là đa số thành viên của huynh đoàn ước mong có sự hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh. Tuy nhiên, diễn tiến sẽ không dễ dàng, và những kết quả sẽ không đến ngay được. Cần phải khảo sát và giải quyết trước những vấn đề giáo lý mà huynh đoàn đã đặt ra cho giáo hội Công giáo. Việc giải quyết những vấn đề này, theo tôi nghĩ, là điều kiện tiên quyết cho những giải pháp có tính cách giáo luật. Và một trong những giải pháp có tính cách giáo luật là việc thành lập một giáo hạt tông tòa tổng nhân, bao gồm tất cả người Công giáo có lòng mộ mến đối với hình thức cũ của nghi thức Roma. Đó là ý kiến của Đức Hồng y Medina Esteves. Còn Đức Hồng y Dario Castrillon Hoyos, chủ tịch của Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, thì tuyên bố một cách lạc quan rằng giáo hội Công giáo chờ đợi những anh chị em thuộc huynh đoàn Thánh Pio X với đôi tay rộng mở. Tin Việt Nam từ Hà Nội. Thứ Tư tuần Thánh vừa qua, ngày 12 tháng 4, Đức Hồng y Phạm Đình Tụng đã được chở đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Trên đường đến bệnh viện, Đức Hồng y đã mê man, nhưng nhờ các bác sĩ tận tình chăm sóc nên đã hồi tỉnh. Trong mấy ngày qua, sức khỏe của Đức Hồng y đã xuống dần và đang trong tình trạng mê man. Xin cộng đoàn dân Chúa giúp lời cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng của chúng ta. Tin Roma. Ông Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh Vatican đã được rửa tội để chính thức gia nhập đạo Công giáo. Hiện nay ông đang sống và làm việc tại Roma. Ông nói, tâm hồn tôi cảm thấy an bình và hạnh phúc khi theo đạo Công giáo. Ông Đại sứ Tu Chu Zeng đã được rửa tội hôm ngày 17 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ Thánh Eugenio ở Roma. Đây là nhà thờ của tổ chức Opus Dei, và Đức Giám mục Javier Echevarria Rodriguez cầm đầu tổ chức Opus Dei này đã chủ sự nghi lễ rửa tội cho ông. Năm nay ông đại sứ được 64 tuổi. Ông đã nói với cơ quan thông tấn CNS rằng, được gia nhập giáo hội Công giáo là điều rất hạnh phúc, và giáo hội đã cho tôi cuộc sống hoàn toàn mới. Theo ông đại sứ, việc theo đạo Công giáo là cả một quá trình suy tư lâu dài để thấy được sự thật của đạo Công giáo. Ông nói, nhiều yếu tố tâm linh cộng với việc được bổ nhiệm vào chức vụ đại sứ cạnh Tòa Thánh Vatican đã là con đường dẫn tôi đến với Chúa Kitô. Tin Việt Nam. Lễ phong chức linh mục của một bác sĩ y khoa từng phục vụ tại một trại phong, được mong là sẽ đem lại hy vọng cho người nghèo và bệnh nhân ở giáo phận Công Tum, miền cao nguyên này. Linh mục Francisco Assisi Phạm Ngọc Quang, năm nay 50 tuổi, đã được Đức cha Michael Hoàng Đức Quanh của giáo phận Công Tum phong chức linh mục hôm ngày 4 tháng 4 tại nhà thờ Thăng Thiên ở thành phố Pleiku, cách Hà Nội 1.200 cây số về hướng nam. Đức cha Hoanh đã nói với tân linh mục Quang trong thánh lễ như sau: con đã được đặt lên làm linh mục trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên này, với nhiều sắc dân nhất, nhưng lại thiếu linh mục. Giáo phận đang rất cần linh mục. Đức giám mục nói và giải thích rằng, một số linh mục đã ở tuổi 80 vẫn chưa được nghỉ hưu vì các nơi cần linh mục. Đức cha giáo huấn tiến chức tiếp như sau: con đã có một thời gian phục vụ anh chị em phong cùi và có kinh nghiệm phục vụ người nghèo. Hy vọng con sẽ kiên trì xoa dịu những đau khổ của anh chị em thiếu may mắn trong cuộc sống. Hiện diện tại lễ truyền chức có hai giám mục tiền nhiệm, Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc và Đức cha Phêrô Trần Thanh Trung, 50 linh mục, 3.000 tu sĩ và giáo dân, kể cả người thiểu số và bệnh nhân phong. Linh mục Bartolomeo Nguyễn Đình Phước, một linh mục trong giáo phận, đã cho hãng tin UK biết giáo phận Công Tum có khoảng 220.000 giáo dân, kể cả 120.000 người thiểu số sống rải rác trong 249 xứ họ, trong hai tỉnh Gia Lai và Công Tum. Ngài nói, các linh mục trong giáo phận đang làm việc quá tải. Theo thống kê của giáo hội địa phương, giáo phận chỉ có 54 linh mục. Cha Quang sinh ra tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, và là người con thứ hai trong gia đình có 8 người con. Ngài nhập chủng viện Thừa Sai Công Tum và học ở đó cho đến khi chủng viện đóng cửa vào năm 1975. Sau đó, Ngài làm việc trong 4 năm tại Phòng Giao thông Vận tải huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ngài học tại Đại học Y Dược ở thành phố Hồ Chí Minh và ra trường năm 1985. Rồi Ngài làm việc tại trại phong Bến Sắn ở Bình Dương. Sau đó, về linh mục du học tại một đại chúng viện ở Pháp từ năm 1999 đến năm 2005. Trong thời gian này, Ngài cũng tham dự khóa tu nghiệp về chấn thương chỉnh hình. Bác sĩ Du Xe Nguyễn Đăng Phấn từng làm việc với cha Quang tại Bến Sắn, đã nói với hãng tin UK rằng, vị linh mục tương lai đã lắp đặt nhiều thiết bị y tế hiện đại cho trại phong và sửa chữa cơ sở vật chất hiện nay và xây dựng cơ sở mới. Bác sĩ Phấn kể, vị tân linh mục hết lòng yêu thương và tận tình chăm sóc bệnh nhân phong, cũng như hòa đồng và sống hết mình vì bạn bè và đồng nghiệp. Cùng lúc, Ngài vẫn kiên vững với ơn gọi linh mục. Bác sĩ Phấn nói thêm, tân linh mục Quang hoàn toàn xứng đáng làm linh mục.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican về giáo triều Roma do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm một năm Đức Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng, ông Francis Rooney, đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican, đã trả lời giới truyền thông một số câu hỏi liên hệ. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa ông đại sứ, ông có nhận xét gì sau 6 tháng đảm nhiệm vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican?
Trước đây, tôi đã nghe đồn thổi nhiều về giáo triều Roma như là một nơi khép kín, bí mật, đôi khi chống lại người Mỹ. Tôi không cảm thấy như vậy. Tôi nhận ra rằng giáo triều Roma gồm những giáo sĩ tốt lành, làm việc rất chuyên cần và năng động đối với các vấn đề nhiều khi rất phức tạp. Kiến thức sâu rộng của những người làm việc tại Bộ Ngoại giao Vatican về các vấn đề toàn cầu khác nhau rất đáng thán phục. Họ là những người thông hiểu cặn kẽ các sự việc liên hệ ảnh hưởng tới mỗi quốc gia họ đặc trách, như các chuyên gia trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thật là rất có ấn tượng.
Thưa ông nhận thấy Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có thiện cảm với Hoa Kỳ như thế nào?
Rất thiện cảm và rất hiểu biết. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi nói về di dân, và tôi nói đó là vấn đề rất quan trọng cho Hoa Kỳ. Đức Giáo Hoàng nói rằng, quốc gia Hoa Kỳ có một truyền thống vĩ đại về hòa nhập.
Đức Giáo Hoàng hy vọng đất nước Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa cho người di cư, có đúng như vậy không, thưa ông?
Đúng vậy, Ngài xem đó như một vấn đề phức tạp, quan trọng cho Hoa Kỳ, nhưng cũng quan trọng đối với giáo hội. Dịp hội nghị Hồng Y vừa qua, khi tôi gặp Đức Hồng Y Roger Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles, tôi khuyến khích Ngài nói về di dân và nói lên các điều tốt về Tổng thống Bush. Tổng thống Bush rất gần quan điểm với các thượng nghị sĩ McCain và Kennedy, là những người đang nỗ lực làm một số điều hữu ích liên quan đến việc tôn trọng nhân quyền và làm tăng thêm giá trị lao động của những công nhân di cư.
Ông có một đối thoại mới nào với Tòa Thánh về việc khi nào có thể sử dụng quân sự một cách hợp lý để chống lại nạn khủng bố hay không?
Không, vấn đề không được nêu lên. Tôi không thấy có lý do để đặt thành vấn đề lúc này. Khi nói về Iran, Tòa Thánh rất rõ ràng trong việc ủng hộ các nước nỗ lực làm việc nhằm tránh sản xuất vũ khí nguyên tử. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng, nếu xảy ra một trận chiến tranh tại Iran, đó sẽ là một việc kinh hoàng. Chúng ta khuyến khích Vatican tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, cho Iran thấy rằng, cả thế giới một lòng chống việc Iran trang bị bom nguyên tử.
Ông nhấn mạnh về tự do tôn giáo. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dường như lên tiếng mạnh mẽ hơn Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị về việc này, đặc biệt với các nước Hồi giáo. Có người tán thành, có người lo lắng sẽ trở thành một vấn nạn. Ông thấy như thế nào?
Tôi nghĩ rằng giáo hội Công giáo có tiếng nói rất rõ ràng và mạnh mẽ về tự do tôn giáo. Và đó là con đường hai chiều không thể thay thế. Tôi chưa từng nghe biết có sự bất đồng nào từ chính phủ Hoa Kỳ về lập trường này. Chúng tôi hoàn toàn yểm trợ cho sự tự do tôn giáo khắp nơi trên thế giới. Áp dụng nguyên tắc đó, ta phải đặt thành vấn đề khi nhà nước Saudi Arabia nói rằng không thể có bất cứ nhà thờ nào tại Saudi Arabia. Tôi tin rằng bà Rice, Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đã bắt đầu một tiến trình cho sự việc liên hệ, và Tổng thống Bush nhiều lần đề cập đến một Iraq tự do, cũng chính là khởi điểm tự do dân chủ cho toàn vùng. Tất cả đều chung theo chiều hướng này.
Ông có đồng ý rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có đường lối vững vàng hơn về tự do tôn giáo hay không?
Tôi tin chắc như thế. Tôi nghĩ đường lối về tự do tôn giáo của Tòa Thánh sẽ cương nghị hơn, rõ ràng hơn, đặt trên nền tảng giáo lý đức tin. Cũng chú trọng làm việc chung với Hồi giáo trong các lĩnh vực ngoài tín lý, mà theo tôi là một điều thông minh khôn khéo. Khó có thể giận ghét nhau trong khi cùng nhau làm việc xây dựng chung cho ngôi nhà tình thương. Còn có các vấn đề về sự sống, lĩnh vực mà giáo hội Công giáo cùng quan điểm với Hồi giáo tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc.
Thưa ông, còn về liên hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc thì sao?
Theo sự hiểu biết rất gần đây của tôi, thì mọi người đều cảm nhận được có một sự tiến bộ liên hệ tốt đẹp. Vatican không kỳ vọng nhiều từ Trung Quốc. Tòa Thánh biết ơn Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục thúc giục Trung Quốc mở rộng tự do tôn giáo, và về một danh sách các tù nhân lương tâm.
Có những phê bình là để Trung Quốc dễ dãi với nền kinh tế thế giới, mà quên đi vi phạm nhân quyền của họ, vì đó là một thị trường to lớn. Như vậy, quốc tế đã thả lỏng cho Trung Quốc không theo một quy luật chung của các nước khác. Có phải như vậy hay không?
Tôi không hoàn toàn đồng ý như vậy. Chúng ta thấy nhiều phản ứng thuận lợi khi Tổng thống Bush thăm viếng Trung Quốc lần vừa qua. Tổng thống kêu gọi mở rộng tự do tôn giáo và nhận được nhiều phản ứng rất khích lệ. Nhưng cũng đúng, Trung Quốc lúc thế này, lúc thế khác. Nhiều người tại Tòa Thánh có tin tưởng hơn và họ tiếp tục làm việc cho một sự liên hệ gần gũi nhiều hơn giữa giáo hội quốc doanh và giáo hội hầm trú. Tòa Thánh mong muốn nhà nước mở rộng để giáo hội tự do thu nhận số các chủng sinh, điều mà hiện nay nhà nước còn kiểm soát.
Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, hình như Tòa Thánh muốn ủng hộ một Liên hiệp Âu Châu mạnh đủ để cân bằng cán cân với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nô nức lúc đầu của một số người như bị nguội dần vì sự thờ ơ với nguồn gốc văn minh Kitô của Âu Châu. Hiện nay, hình như đa phần Hoa Kỳ vẫn là một đồng minh tốt nhất của Kitô giáo. Ông nhận xét như thế nào?
Đây đúng là điều tôi đã đề cập tới. Trước hết, Tòa Thánh hiểu sâu sắc và biết ơn Hoa Kỳ. Đức tin của chúng tôi, số người tham gia sống đạo, truyền thống tự do tôn giáo của chúng tôi. Đó là sự thật hiển nhiên cho thấy những yếu tố tích cực. Vatican và Hoa Kỳ có một số lập trường khác nhau như về vai trò Liên Hợp Quốc hoặc về việc cấm vận Cuba. Nhưng trên vấn đề quan trọng về hướng tiến tốt đẹp cho nhân loại, về sự sống con người, về vai trò tôn giáo trên thế giới, về cách thức xây dựng gia đình, về một thế giới như thế nào cần được để lại cho các thế hệ mai sau, thì Tòa Thánh Vatican và Hoa Kỳ là những đồng minh tốt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican về giáo triều Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Một ngày như mọi ngày. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Đại hội lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc sáng hôm 18 tháng 4 vừa qua và sẽ bế mạc vào ngày 25 tháng 4 tới đây. Đại hội lần này quy tụ 1.176 đại biểu, dĩ nhiên phải là những đảng viên được đảng xem là ưu tú nhất, được chọn lựa kỹ càng nhất. Đại hội hay đại họa thì hơn 60 năm qua, người dân Việt Nam đã nhiều lần kinh qua. Lấy thí dụ như đại hội lần thứ 3 diễn ra vào tháng 9 năm 1960. Đại hội này đã chính thức đưa đảng đi vào ngã rẽ của Trung Quốc, nghĩa là đi theo chủ trương thống nhất đất nước bằng bạo lực cách mạng như Mao Trạch Đông đã từng dạy và thực hành. Bao nhiêu mạng người vô tội của hai miền Nam Bắc đã chất đầy trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa. 16 năm qua, tức năm 1976, đảng lại tiến hành đại hội lần thứ 4, gọi là Đại hội Thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người Việt Nam đã đói khổ và thống khổ như thế nào trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa ấy, chẳng còn ai có thể chối cãi được. Đó là hai đại họa mà lẽ ra đất nước đã có thể tránh được, nhưng hai nước cũng đã từng bị chia cắt là Đức và Triều Tiên, đã tránh được. Đảng ta cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, để rồi sau đó lại sửa sai và nhai đi nhai lại một cách tự hào về những thành tích đổi mới của mình. Người dân nghe mãi rồi cũng nhàm tai, và nhàm tai đến độ chỉ muốn bịt tai lại. Chúng ta hãy nghe một phóng viên viết về ngày khai mạc Đại hội Đảng tại Hà Nội. Đại hội lần thứ 10 khai mạc trong sự hững hờ vô cảm của người dân. Nhìn gương mặt người Hà Nội sáng nay, lang thang trên phố phường, tôi cố tìm trên đó một nét rạng rỡ, một chút phấn khởi như những lời tuyên truyền lệ thường của đảng. Nhưng tuyệt nhiên không, tất cả vẫn bình thường. Tại một góc phố, người dân vẫn bận rộn với công việc kiếm sống của mình. Bà buôn gà vẫn nhồi nốt chỗ bánh đúc vào diều mấy con gà cho thêm nặng. Chị nội trợ vẫn bắt thằng bé chổng mông rửa đít ngay trước mặt tivi, mà không để ý rằng trên đó hai ông Mark Lenin đang chứng kiến ông Tổng Bí thư thao thao bất tuyệt về kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. Con đường xã hội chủ nghĩa đang dần dần rõ nét hơn. Chợt thằng bé khóc thét, tôi tưởng nó hiểu được những lời từ tivi phát ra nên hoảng sợ. Nhưng không, mẹ nó mạnh tay quá. Một ngàn mấy trăm đại biểu đang lắng nghe, hình như họ cũng biết ngượng mỗi khi ống kính tivi quay cận cảnh. Những cái lắc đầu nhẹ nhẹ, tình ý lắm mới nhận ra. Thái Thượng Hoàng Đỗ Mười, mặt hầm hầm xem chừng đắc ý. Ngoài đường, vườn hoa Mai Xuân Thưởng vắng bóng những kẻ rách rưới tụ tập như mọi ngày. Điều khác lạ nhất so với ngày thường là công an, dân phòng dày đặc, chỗ nào cũng vàng cũng xanh. Các ngã tư, những chỗ vắng người xung quanh khu vực Ba Đình, cho đến những cửa ngõ ra vào thành phố, cứ như đánh trận đến nơi. Một người đàn bà bán rong bị đuổi tung tóe, liếc xéo đám công an và lẩm bẩm. Không biết sổng trại đâu ra mà lắm cái của nợ này thế, còn đâu nuôi cho đủ đây hở trời. Cũng lạ, đại hội của đảng, đảng tự xưng là của toàn dân tộc, của nhân dân, mà tại sao chỉ có một cuộc đại hội tập trung chưa đến 2.000 người, mà lực lượng canh gác kiểm tra đầy dẫy như thế này? Tàu Mỹ thì ở xa, trong ngoài, bên cạnh đảng là nhân dân, là đồng chí, là đồng bào của đảng. Đảng sợ gì mà cẩn mật đến thế? Hay đảng hết tin vào nhân dân của mình? Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Một anh bạn nhà gần hồ Hoàn Kiếm buộc miệng nói. Vẽ chuyện, ai thèm đi làm gì các ông? Muốn họp đâu thì họp, mấy ngày thì mấy. Làm gì cứ bày vẽ canh gác tốn tiền đến thế? Mấy tháng trước, ông không biết chứ. Khu vực bọn tôi đây thấy bên công giáo, họ tổ chức cái lễ gì mà hàng vạn người tứ xứ đổ về như nêm cối. Đến hàng trăm ngàn người, lại có cả ông Tây sang làm lễ ngay ngoài trời. Mà có cần canh gác gì đâu. Sao người ta bên Tây sang đây mà còn không sợ, mà đảng nhà mình lại sợ thế? Nói chung, đi hốc hẻm nào, người phóng viên cũng chỉ thấy có công an canh gác. Nhưng người dân thì lại cứ dửng dưng như thể chẳng có sự gì đang diễn ra giữa thủ đô Hà Nội. Người phóng viên giải thích như sau. Người dân hững hờ, vô cảm với một sự kiện trọng đại, có là chuyện lạ không? Không. Chuyện tưởng lạ mà không có gì khó hiểu. Đó chỉ là vì những gì là kết quả thành công rực rỡ của đại hội lần thứ 10. Thì người ta đã biết Tổng Tổng Tông từ vài ngày trước rồi. Nó cũng như trò chơi xổ số gian lận. Người cá cược chỉ chờ TV công bố để nhận thưởng hay nộp tiền mà thôi. Còn kết quả người ta đã biết trước cả khi quay số rồi. Người dân như người mua đúng vé trực, thẫn thờ, mất hy vọng. Những đồng tiền nuôi hy vọng vào đợt xổ số này đã mất toi vì trò gian lận lấu cá vặt. Đợt góp ý vào bản báo cáo chính trị vừa qua, đảng đã làm một công việc nhất cử lưỡng tiện. Được tiếng là dân chủ, dân được góp ý, được bàn bạc. Những người dân tâm huyết với đảng lo lắng cho đất nước cứ tưởng thật, được dịp cởi tấm lòng, dốc bầu tâm sự thật với đảng. Thế là lộ bộ mặt phản động, nói xấu đảng không trốn vào đâu được. Lực lượng an ninh đỡ công tìm kiếm. Tác giả của bài phóng sự về ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 10 tại Hà Nội đã tìm ra được lý do tại sao người dân đã tỏ ra dửng dưng, hững hờ trước một biến cố lẽ ra phải được đón nhận như là chuyện đại sự. Họ biết rằng chuyện Đại hội Đảng là chuyện riêng của 1.176 đảng viên ưu tú, của hơn 2 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đảng viên ấy có tin vào thiên đàng xã hội chủ nghĩa, có tôn phong các ông Thánh Mác Lê Hồ như các tín đồ Phật giáo tin qua Niết Bàn, như các tín hữu Kitô tin Chúa Giêsu sống lại. Đó là chuyện riêng của họ. Các đảng viên Cộng sản có hội họp để tụng kinh điển Mác Lê Hồ hay có vào cầu kinh trước 3 vị Thánh ấy cũng là niềm xác tín riêng của họ. Người dân Việt Nam đã tỏ ra hững hờ vô cảm trước sinh hoạt nội bộ của một đảng phái hay một tôn giáo là chuyện rất bình thường. Họ trưởng thành hơn để nhận ra rằng chẳng có đảng nào là đảng ta cả. Họ nhận thức được rằng, theo một ý thức hệ, gia nhập một đảng phái hay tuyên xưng một niềm tin tôn giáo là chuyện tự do của mỗi người. Họ càng ngày càng trưởng thành hơn để tôn trọng niềm xác tín riêng của mỗi người. Do đó, họ yêu cầu nhà cầm quyền đừng dùng dùi cui bán súng hay nhà tù để áp đặt ý thức hệ của mình lên họ. Cư xử như thế là man rợ, bán khai, thiếu trưởng thành. Có lẽ đã đủ trưởng thành để nhận thức rõ điều đó mà người dân Hà Nội đã tỏ ra dửng dưng vô cảm trước đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với họ, các đảng viên có hội họp với nhau để tụng niệm kinh điển Mác Lê Hồ hay tuyên xưng niềm tin vào thiên đàng xã hội chủ nghĩa là chuyện nội bộ của đảng. Với họ, buổi sáng ngày 18 tháng 4 cũng chỉ là một ngày như mọi ngày mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Mừng 50 năm huynh đoàn. Năm mừng Kim Khánh đã được tất cả các huynh đoàn trên thế giới sống như là một năm tha thứ và hòa giải, là dịp để mọi chị em ý thức rằng huynh đoàn thuộc về Thiên Chúa và Ngài hằng lưu tâm bảo vệ. Nhiều buổi lễ được tổ chức khắp nơi, quy tụ bạn bè và tiểu muội, đặc biệt là tại Tugut và Le Tibe, và dĩ nhiên tại Trefontaine. Buổi lễ kéo dài 3 ngày, mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 9, với sự hiện diện của một số đông các tiểu muội đến từ Nam Châu và các người bạn đầu tiên, người Algeria ở Tugut. Đây cũng là lễ Kim Khánh mừng 50 năm khấn dòng của chị Madeleine. Do đó mà thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, giờ chầu thánh thể và những buổi hội họp vui vẻ trong vòng 3 ngày đều là những lúc để cùng nhau nhớ lại các kỷ niệm thời khai sinh huynh đoàn, và nhất là để toàn thể các tiểu muội dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Vào dịp này, chị Madeleine đã viết như sau: "Tôi thật hết lòng cảm tạ Thiên Chúa, vì trong vòng 50 năm qua ngày, Ngài luôn luôn gìn giữ huynh đoàn mà Ngài đã khai sáng và đã cho tăng trưởng. tất cả đều là công trình của Thiên Chúa, không phải của tôi, cũng không phải của ai khác. Quả thật, đây là công trình của Ngài. Trích Nhật Ký ngày 8 tháng 9 năm 1989. Trong một buổi ý kiến nhân dịp này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ngỏ lời cùng các tiểu muội như sau. Nhân danh giáo hội, tôi xin ghi ơn các tiểu muội đầu tiên và 289 huynh đoàn hiện nay, vì các chị là nhựa sống phúc âm, đã và đang thấm loang vào các môi trường xã hội cùng cực nhất, hoặc không được hiểu biết nhất, cũng như tại các nơi còn thiếu thốn nhiều nhất về mặt tôn giáo. Cuộc sống chung vai sát cánh trong tinh thần phúc âm của các chị với các nhóm dân lưu động, các thiểu số sinh sống tại những nơi hẻo lánh, những người bị lãng quên hoặc bị khinh bỉ nhất, trong các môi trường mà trào lưu duy vật hay vô thần ảnh hưởng nhiều nhất. Cuộc sống chung vai sát cánh đó là khía cạnh có thể thấy được trên bước đường tiến về nhà cha của các chị. Hãy để những người nghèo hèn bé mọn dẫn các chị vào thẳng trong tim Chúa. Ơn gọi của các chị là nhìn mọi người, đặc biệt những người bị khinh khi nhất, như một thụ tạo tràn đầy hy vọng và được kêu mời tiến về một tương lai hoàn toàn mới lạ. Hãy càng ngày càng trở thành những chứng nhân khiêm tốn về sự tôn trọng nhân phẩm của mỗi người. Những cử chỉ đơn mọn nhất cũng có thể mặc khải Chúa Giêsu Kitô. Cùng với toàn thể giáo hội, tôi cầu chúc cho mỗi tiểu muội nhân dịp mừng Kim Khánh này có được một mùa xuân tâm hồn đích thực, bằng cách canh tân lòng say mê Chúa Giêsu và các anh chị em của các chị còn đang lặn lội trong những hoàn cảnh sinh sống khốn cùng. Lịch sử của các chị mới bắt đầu thôi. Nhưng tiếc thay, một áng mây đen vẫn hiện diện trong các ngày lễ này. Chị Madeleine vừa bị tai nạn vài ngày trước đó, chị có thể tham dự các buổi lễ từ trên giường bệnh. Quả thế, ngày 5 tháng 9 năm 1989, sau chuyến đi Liên Xô và các nước Đông Âu với chiếc sao sẹt, chị Madeleine trên đường trở về Roma đã bị ngã, và chị không phục hồi được sau đó. Đau đớn kéo dài trong vòng 2 tháng, chị yếu dần đi, mặc dù vẫn thật sáng suốt và luôn chú ý đến mọi người. Chị sống giai đoạn cuối này trong một tình trạng suy yếu rã rời, mệt lả và đau đớn tứ chi. Đầu tháng 11, chị đang ở giữa sự sống và sự chết, nhưng vẫn tỉnh táo trong thái độ đơn sơ quen thuộc của chị, liên kết cho đến cùng lòng quý chuộng sự sống và mơ ước thiên đàng. Ngày thứ hai, mùng 6 tháng 11, chị nhắc lại nhiều lần, lại Chúa Giêsu, con chẳng bao giờ nghĩ rằng con phải chờ đợi lâu dài như thế này. Con không chờ được nữa, con không chờ được nữa. Vào ban chiều, sau khi đã được chăm sóc như thường lệ, đầu chị nghiêng về một phía và chị ra đi như thế, trong tư thế phó thác của hài nhi Giêsu nơi máng cỏ và của Chúa Kitô trên thập giá, trong lúc mà các tiểu muội đang tụ họp gần đó cùng nhau đọc kinh phó mình. Nhiều lần chị đã nói về mơ ước thiên đàng của chị, chẳng hạn như trong thơ đệ ngày 25 tháng 8 năm 1944, chị đã viết như sau: từ trên thiên đàng, tôi sẽ lưu tâm đến các chị nhiều hơn. Và nơi thơ đệ ngày 10 tháng 6 năm 1947, chị viết như sau: nếu tôi chết, tôi sẽ có thể hiện diện khắp nơi cùng một lúc, trong sa mạc Sahara, trên miền Hoga, tại Pháp, tại Transjordani, tại Nga, tại Nhật, với các người Eskimo, tại Trung Phi. Các tiểu muội sẽ trưởng thành ngay, tôi sẽ ở bên cạnh họ một cách hữu dụng hơn là trên mặt đất này. Trong thơ đề ngày 30 tháng 11 năm 1948, chị cũng đã viết như sau: các chị không làm sao biết được khát vọng trở về cùng Chúa của tôi. Tôi không ước chi khác nữa, ngoài việc được mãi mãi ở bên cạnh Ngài. Và trong nhập đề Quy luật đời sống, chị Madeleine đã viết: Ngày mà tôi được ở cạnh Ngài, tôi sẽ gần gũi các chị hơn. Và nếu Ngài cho phép, tôi sẽ giúp các chị tăng trưởng trong tình yêu thương huynh đệ mà tôi vẫn không ngừng nói với các chị từ những ngày đầu. Van xin các chị hãy yêu thương quý mến nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương các chị vậy, nghĩa là vô giới hạn. Bài giảng của cha Voyom trong thánh lễ giả biệt chị Madeleine. Các chị thân mến, cuộc ra đi về trời của chị Madeleine xảy ra như một biến cố cho từng tiểu muội, cho cả huynh đoàn, trong tính cách là một hội dòng, cho tất cả chúng tôi và cho giáo hội. Kể từ đây chúng ta có thể quả quyết rằng, trọn cuộc đời chị Madeleine, gồm việc khuyên bảo giảng dạy và cả cuộc sống chị, là một lời của Thiên Chúa trong đời sống giáo hội. Các chị không những chỉ liên kết với chị Madeleine qua tâm tình yêu thương triều mến, nhưng còn phải biết liên kết với chị qua sự trung thành, vâng phục và kính trọng đối với lời Chúa mà chị đã diễn đạt bằng cả cuộc sống mình. Mọi người chúng ta phải khẩn khoản nài xin để nhờ lời cầu bào của chị, chúng ta biết trung thành với sứ mệnh chị đã để lại. Trích nhật ký đề ngày 10 tháng 11 năm 1989. Mọi năm, mọi ngày chúng ta sống đều quan trọng cả, vì Chúa vẫn ban tặng dồi dào các ân lành của Ngài cho chúng ta. Trích tư tưởng của anh Sạc là: Lạy Cha Chí Thánh, họp với thánh lễ mình và máu Chúa Giêsu và để làm vinh danh Cha, xin nhận toàn thân con làm của dân hiến, để các anh em Hồi giáo và cả thế giới được ơn cứu rỗi. Con cũng hiến dâng để cho các anh em nghèo khó và bị áp bức gặp được sự giải phóng chân thật trong công bình và bác ái Chúa Giêsu, để cho đức tin duy nhất quy tụ mọi tín hữu, để mọi người thuộc mọi giới, quốc gia và chủng tộc trong một niềm tôn trọng lẫn nhau qua các tính tình và tuổi tác khác nhau, được hiệp nhất trong tình yêu Chúa Giêsu, là người anh chí ái và là Chúa Con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, với lời kinh dân mình của các chị tiểu muội Chúa Giêsu, Đặng Thế Dũng kết thúc đọc tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Thứ bảy tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu đọc một tập sách khác nữa về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong ngành hội họa có một thuật rất đáng khâm phục, đó là thuật vẽ chân dung, hay còn gọi là truyền thần, bằng bút chì hay bằng than. Chỉ trong vòng không đầy nửa giờ, người họa sĩ hoàn thành một bức chân dung giống bạn y hệt, với tất cả mọi nét đặc thù trên gương mặt và mái tóc của bạn. Mỗi người trong chúng ta đều có một dung mạo riêng, với những nét sắc sảo và cả những nét ít hoàn mỹ của nó. Ngày nay với phẫu thuật và mọi thứ mỹ phẩm, người ta có thể khiến cho gương mặt của mình trở thành xinh đẹp và hấp dẫn dễ thương hơn. Trong lĩnh vực tinh thần cũng thế, mỗi người đều có một chân dung riêng với những nét xinh đẹp dễ thương và cả những nét kém hoàn mỹ và không dễ thương nữa. Nhưng nếu biết cố gắng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các anh chị em khác và sửa chữa, chúng ta có thể cải tiến chân dung tinh thần của mình. Nỗ lực đó gọi là vẽ chân dung cho nhau. Đúng thế, những chỉ vẽ của các anh chị em khác trong bức chân dung của bạn là những lời rất đơn thành và chân thật. Bạn hãy biết ơn và khiêm tốn lãnh nhận để cặn kẽ sửa đổi đời sống mình. Chúa Giêsu, mẹ Maria, cha Thánh Giuse và các bề trên sẽ rất hài lòng trước thiện chí cầu tiến đó của bạn. Hãy luôn có tâm hồn thơ trẻ và đơn sơ đón nhận với đầy lòng xin vâng trong sự nhẫn nhục như Chúa Kitô trong cuộc tử nạn. Nếu được bề trên và các anh chị em khác vẽ chân dung cho, mà thấy sóng cồn nổi dậy, bạn hãy cố gắng an tâm đón nhận và cậy trông vào Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Các ngài sẽ giúp bạn thắng vượt tự ái, không buồn bã nản lòng, không mất sự tin tưởng nơi các bề trên, không giảm sự quý mến trân trọng đối với các vị, cũng như đối với các anh chị em khác đã chân tình thẳng thắn vẽ chân dung cho bạn. Hãy đón nhận chân dung mà các anh chị em khác vẽ cho bạn với tâm hồn trẻ thơ, cả khi trong đó cũng có đôi nét do bàn tay ngỗ nghịch của thần dữ cố tình chen vào để làm hỏng việc tốt đẹp của nỗ lực vẽ chân dung cho nhau. Biết được như thế, bạn lại càng phải cố gắng hơn nữa để chỉ đón nhận với tâm hồn đơn sơ trong trẻo của con trẻ. Đừng để cho thần dữ xúi xiểm mà có những tư tưởng hành động báo thù, ghen tương, giận dỗi, chữa mình, thất vọng buông xuôi. Khi được thực hiện với tinh thần bác ái yêu thương chân thực, một cách không thiên vị, kín đáo và vô danh, sáng kiến vẽ chân dung cho nhau là một phương thế dạy dỗ độc đáo, giúp từng người trong chúng ta biết mình một cách rõ ràng hơn, và qua đó có thể sửa đổi tính tình và cải tiến cuộc sống một cách hữu hiệu hơn. Nhưng với một điều kiện, đó là bạn phải chấp nhận chân dung do các bề trên và các anh chị em khác vẽ cho bạn với tất cả con tim chân thành quảng đại, với hết thiện chí cầu tiến, với hết tâm hồn thơ ngây hồn nhiên, trong sạch như con trẻ, để nhận ra trong chân dung ấy ý muốn và tình yêu thương của Thiên Chúa. Nếu bạn tự coi mình là người lớn, bạn sẽ e ngại sợ sệt và chán nản, không đón nhận. Vì trên bình diện tâm sinh vật thể lý, người lớn và người già ít có khả năng thay đổi và thích ứng hơn là trẻ em và người trẻ. Nhưng là người tự nguyện sống đời thánh hiến, tự nguyện chấp nhận sống theo linh đạo trái tim yêu và con đường thơ ấu thiêng liêng, bạn là đứa con bé nhỏ, hoàn toàn lệ thuộc Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Bạn là con nhỏ nằm gọn trong cung lòng đầy tràn Thiên Chúa, đầy tràn tình yêu Chúa Kitô của Mẹ Maria, thì bạn phải biết ơn đón nhận chân dung của mình một cách vui tươi tự nhiên như con trẻ, dưới ánh nhìn hiền phụ hiền mẫu của cha má. Có một nét đẹp của trẻ nhỏ mà ít người để ý, đó là khi vừa bị phạt, nó không bao giờ kêu ca, nói hoặc tỏ ra một cử chỉ nào cho người khác biết bố mẹ đánh nó. Nó chỉ biết khóc thôi. Bạn cũng thế. Khi các bề trên có ý định gì, có lệnh truyền gì, có sửa bảo gì, hãy vui vẻ đón nhận với hết tình quý mến, với hết lòng biết ơn, tin chắc là các vị làm vì bổn phận và lòng yêu thương, mong muốn những điều tốt lành cho bạn. Để được như vậy, cần phải cố gắng thắng vượt tính tự nhiên ái ngại của cái tôi kiên cố, để vui vẻ lãnh nhận những lời sửa dạy đầy chân thành ngọt ngào của các vị hữu trách và các anh chị em khác qua bức chân dung được mọi người vẽ cho bạn. Nhân bất thập toàn, không có chân dung nào là toàn vẹn cả, nên cần phải năng kiểm duyệt để nhận ra một số nét chân dung còn khiếm khuyết, thiếu tinh vi, thiếu duyên dáng và hấp dẫn. Chẳng hạn như bạn hãy làm nhiệm vụ cho ra vẻ đúng với địa vị của mình, đừng có lờ rờ, nhường nhịn người dưới không phải lối. Bạn còn thiếu vẻ đẹp của sự ngây thơ thật thà. Hãy tập ăn nói cho thật có duyên, hiền hòa, vắn gọn, vừa đủ. Những việc không thuộc nhiệm vụ của mình thì đừng nói, hãy phó mặc cho Chúa, cho các bề trên và những người có trách nhiệm trong phạm vi của họ. Hãy tập cho có vẻ hữu duyên, tươi sinh, và hãy ăn ở hiền lành, nhịn nhục, quảng đại, rộng rãi và dễ khoan thứ. Vì thế, đừng tỏ ra dữ, không thua ai, không chịu ai. Chuyện gì cũng thông suốt, chuyện gì cũng khéo léo để phê bình. Bạn cũng đừng coi thường ai, hoặc khinh khi các vị trực tiếp có trách nhiệm trên bạn. Thế rồi hãy coi chừng, đừng đổi ý như trong chóng. Lúc thì vui vẻ phấn khởi quên chết, như là cơn gió lốc, có gì dốc được thì cuốn đi hết. lúc thì bừa bãi buông xuôi. Khi nào vừa sở thích, hợp ý, được khen ngợi thì làm việc hết ga. Lúc nào gặp trái ý thì đố ai mà bảo được, mắt thì nhắm lại, tai thì cụp vào, tay khoặc đằng sau, chân co cẳng chạy, phải có bề trên lấy quyền ra lệnh mới nghe. Sao bạn lại quá theo lòng tự ái, ý riêng và tính tình mất nhất xoay theo chiều gió như vậy? Cũng có người chưa được tinh tế, mau mắn vâng lời các anh chị em, thừa hành lệnh của các bề trên. Một đôi người hãy còn giàu tự ái, khi gặp những bất chắc va chạm với các anh chị em khác trong công việc, thì đâm ra buồn nản, ngao ngán, với ý nghĩ muốn buông xuôi trên đường tìm gặp Chúa. Một số người khác thì chưa biết quảng đại khoan thứ và bỏ qua những sơ sót vô tình hay hữu ý của các anh chị em khác. Người khác nữa thì chưa cố gắng sống đời nội tâm sâu xa, trong tinh thần yêu mến, xin vâng liên lỉ, chưa biết sống kết hợp với đấng tình quân muôn thuở của lòng mình. Chính vì vậy nên tâm hồn họ dễ bị xáo trộn và bất an. Thật thế, để mau tấn tới trong con đường thiêng liêng, chúng ta phải can đảm và khiêm tốn nhận lỗi. Bên cạnh khuynh hướng tự nhiên là tự ái, theo ý riêng và những đam mê thú tính, chúng ta thường bị thần dữ cám dỗ rỉ rón, phong tỏa, ngăn cản chúng ta nhận ra ánh sáng chân lý và ơn Thánh Chúa. Chỉ khi nào chúng ta biết hướng lòng về Chúa một cách chân thành và khiêm nhường nhận biết mình, thì lúc ấy Chúa mới giơ tay cứu chúng ta khỏi tình trạng bị phong tỏa ấy. Do đó, cần phải luôn ý thức mình là một thụ tạo đã bị thần dữ mê hoặc, kiêu căng tự phụ, đáng khinh khi, để được sửa dạy và chỉ vẽ, và luôn biết ơn tất cả những ai trợ giúp chúng ta trở nên hoàn thiện. Nếu bạn có nhiệm vụ sửa lỗi ai đó, thì phải rất cẩn trọng để đừng rơi vào chỗ chủ quan, nói theo sở thích và phán đoán cay nghiệt của mình. Hãy sửa bảo lẫn nhau với tình huynh đệ ruột thịt một cách nhẹ nhàng, tế nhị, vô tư, đừng thêm thắt cho câu chuyện ra quan trọng nặng nề. Cũng đừng bao giờ nói để trả miếng, để bỏ lòng công phẫn hằn thù, cốt sao hạ được đối thủ là hả dạ. Khi ít thiện chí, kém đời sống đức tin, hoặc có thiện chí nhưng đã bị thần dữ lừa phỉnh, làm mở mắt đức tin và mất tâm tình khiêm nhường, thì người ta dễ rơi vào tính hiềm thù ghen ghét một cách sâu xa, đôi khi ẩn ý nham hiểm vặt. Nhưng sống như thế là gây ra nhiều thiệt hại và đau khổ cho các anh chị em đơn sơ và ngay lành, nhất là làm cho các bề trên đau lòng lắm, vì thấy nỗ lực giáo huấn của các vị đã không sinh hoa trái tốt lành. Ôi, lòng khiêm tốn đơn sơ chân thành cần thiết biết bao cho cuộc đời thánh hiến. Nếu có thiện chí cầu tiến đích thật, chúng ta sẽ luôn luôn bình tĩnh đón nhận chân dung của mình với lòng cậy trông nơi sự trợ giúp của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Vì tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi tâm hồn đều trọn vẹn để làm cho họ trở nên hoàn thiện. Có khi Chúa lại dùng chính các tật xấu của chúng ta để đẩy mạnh chúng ta lên với Chúa. Vì thế, trước tất cả những gì xảy đến cho chúng ta, dù to dù nhỏ, bất cứ bởi đâu và bởi ai, chúng ta hãy nhẫn nại thưa xin vâng như Mẹ Maria, như Cha Thánh Giuse và nhất là như Chúa Giêsu, bạn tình cực thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương Mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, đưa tin về Đại hội Đảng lần thứ 10 vừa mới khai mạc. Thông tấn xã Việt Nam đã có đề nghị như sau. Cần có một bước đột phá về lý luận đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ quan ngôn luận này của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận. Tại phiên họp chiều ngày 19 tháng 4, các đại biểu dự đại hội lần thứ 10 của Đảng đã tham luận về các vấn đề mà đại hội quan tâm. Sau đây là phần trích giới thiệu tham luận của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Học viện, đoàn đại biểu đảng ủy khối các cơ quan trung ương về công tác tư tưởng trình bày với tiêu đề Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo trích dẫn của Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất một số vấn đề về nghiên cứu và thực hành lý luận trong thời gian tới mà đảng ta cần đặc biệt quan tâm, nhận rõ những sự xuyên tạc Marx, cắt xén Marx-Lenin, những mưu toan phủ nhận Marx-Lenin có dụng ý. Sự phê phán này phải thực sự là những nghiên cứu khoa học khách quan, nghiêm túc nhất, góp phần củng cố niềm tin khoa học với chủ nghĩa Marx-Lenin và chủ nghĩa xã hội. Một lần nữa, đọc qua những dòng trên đây, người ta thấy rằng, tại Việt Nam hiện nay, Marx-Lê Hồ vẫn tiếp tục được Đảng Cộng sản tuyên xưng như một tôn giáo, nhưng lại buộc con người tin tưởng và chấp nhận với một niềm tin khoa học. Quý vị và các bạn thân mến, các lý thuyết hay chân lý khoa học luôn được kiểm chứng bằng thực tiễn. Ngày nay, chẳng ai còn nghi ngờ về định luật vạn vật hấp dẫn được Isaac Newton khám phá. Chuyện trái đất xoay quanh mặt trời, một học sinh tiểu học cũng đã biết rõ. Thuyết tương đối của Albert Einstein cũng được xem là nền tảng của mọi công trình nghiên cứu khoa học hiện nay. Ngay cả thuyết tiến hóa của Charles Darwin cũng được cả thế giới đón nhận. Dù vậy, nếu có một kẻ ngông cuồng nào đó chối bỏ tất cả những chân lý khoa học nền tảng trên đây, thì cũng chẳng có một cơ quan quốc tế hay một nhà nước nào bắt bỏ tù người đó. Tại một xứ sở văn minh như Hoa Kỳ, mà vẫn còn khối người không tin nhận thuyết tiến hóa. Nhưng có ai vì chối bỏ thuyết ấy mà bị bỏ tù hay trù dập không? Đối với các chân lý khoa học mà con người còn không muốn chấp nhận bằng niềm tin khoa học, thì huống hồ một ý thức hệ tự xưng là niềm tin khoa học, vốn đã bị thực tiễn quăng vào sọt rác của lịch sử. Mà đã là niềm tin khoa học, thì người ta có cần phải dùng dùi cui, xe tăng, thiết giáp hay nhà tù để tru diệt những người không chấp nhận và tuyên xưng nó không? Các tín hữu Kitô đang sống trong mùa phục sinh. Với họ, việc Chúa Kitô sống lại từ cõi chết là một chân lý đức tin. Từ 2000 năm qua, trừ một vài sai lầm trong một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi, chân lý ấy được giáo hội tuyên xưng, loan truyền không bằng một thứ khí giới nào khác hơn là cuộc sống chứng tá của các tín hữu Kitô. Đây là nguyên tắc truyền giáo đã được Chúa Thánh Thần bày tỏ ngay từ đầu của lịch sử giáo hội. Thật thế, Chúa Kitô phục sinh được loan báo không phải chỉ bằng lời nói suông, mà bằng cả cuộc sống yêu thương, hiệp nhất, và nhất là bằng mạng sống của các tín hữu tiên khởi. Chính vì nhìn thấy tận mắt và cảm nghiệm được sức sống đầy yêu thương huynh đệ của các tín hữu tiên khởi, mà bao nhiêu người xung quanh đã hoán cải và gia nhập Kitô giáo. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin gia tăng niềm tin và sức mạnh cho chúng con, để chúng con biết lấy cả cuộc sống làm chứng cho việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét.